Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Năm 2023, bất chấp lạm phát, khủng hoảng kinh tế, người dân Pháp vẫn duy trì lòng hảo tâm, đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện, dù là tổ chức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em, giáo dục hay nghiên cứu y khoa, chăm sóc động vật, v.v. Dẫu có những người do hạn hẹp về tài chính đã phải cắt giảm các khoản quyên tặng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giàu có tích cực đóng góp hơn. Để hiểu thêm về tình hình quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện, RFI vào cuối tháng 6 vừa qua đã có cuộc trao đổi với bà Nadege Corriguez, Giám đốc Nghiên cứu về Truyền thông của France Générosité. Đây là nghiệp đoàn chuyên nghiệp của các hiệp hội và tổ chức kêu gọi lòng hảo tâm của người dân Pháp. Năm 2024, quy tụ khoảng 150 tổ chức được xem là những tổ chức phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Xin chào bà Nadege Rodriguez, bà là giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité. Xin bà hãy giải thích cho thính giả, độc giả của đài RFI tiếng Việt biết là liệu trong thời gian qua, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, lạm phát, liệu người dân Pháp có còn hào phóng và nhiệt tình quyên góp tiền cho các hiệp hội và quỹ thiện nguyện hay không?
Tôi xin giải thích là chúng tôi dựa vào các nghiên cứu thường niên có tên gọi là thước đo lòng hảo tâm của người Pháp năm 2023, năm có tỷ lệ lạm phát cao lên đến 4,9%, và chúng tôi nhận thấy là số tiền người Pháp hảo tâm quyên tặng đã tăng 2,1% tính theo trị giá đồng euro hiện tại so với năm 2022. Đối với chúng tôi, đây là một điều đáng nói trong bối cảnh khả năng chi tiêu của người Pháp đã bị giảm sút. Thông tin mới này không tệ như chúng tôi lo nghĩ ban đầu. Giải thích điều này thế nào ư? Tại sao người Pháp vẫn tiếp tục lòng hảo tâm trong khi tài chính hạn hẹp hơn ư? Vâng, đúng là có nhiều người mong muốn quyên tặng tiền cho các tổ chức. Dựa vào một cuộc khảo sát khác liên quan đến những người Pháp có thể được quyên tặng tiền nhiều hơn trong năm nay, lý do chính của họ là họ có niềm tin là họ giúp đỡ được người khác và mong muốn được giúp đỡ mọi người, mong muốn giúp đỡ những hiệp hội đang gặp khó khăn. Với tình trạng bất bình đẳng gia tăng, có nhiều người cần được các tổ chức này hỗ trợ hơn, và trong bối cảnh lạm phát này, các tổ chức cũng phải gánh chịu tình trạng chi phí gia tăng. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, và người dân Pháp đã nghe và thấu hiểu những lời kêu gọi giúp đỡ của các hiệp hội, tổ chức. Họ mong muốn đóng góp, nên ai có khả năng thì họ quyên tặng nhiều hơn cho các tổ chức này, như vậy mà chúng tôi ghi nhận tỷ lệ quyên góp từ thiện tăng.
Theo các nghiên cứu của France Générosité, ai là những người tích cực đóng góp từ thiện nhất tại Pháp? Sự tăng hay giảm quyên góp tiền thì liên quan chủ yếu đến nhóm người nào tại Pháp?
Có lẽ là tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của chị trước. Quả thực là trong bối cảnh lạm phát, chúng ta nên xem xét một chút về số tiền quyên tặng. Vì năm 2023, chúng tôi quan sát thấy có sự sụt giảm số khoản quyên tặng dưới 150 euro. Số khoản quyên tặng dưới 50 euro thậm chí còn giảm mạnh hơn. Chúng tôi thấy có một mối liên hệ chặt chẽ ở đây, nhất là chúng tôi đã dựa vào các cuộc khảo sát và thấy là những người bị ảnh hưởng nhiều hơn về sức mua đã không thể quyên góp, họ tạm ngừng quyên góp, hoặc là có nhiều hiệp hội cần lòng hảo tâm nên họ phải quyết định đưa ra lựa chọn. Như vậy, những người có điều kiện tài chính khiêm tốn nhất cuối cùng đã ngừng đóng góp tiền hoặc quyên góp ít hơn nhiều. Nhưng phần chênh lệch này thì cũng đã được bù đắp bởi lòng hảo tâm của những người ít chịu ảnh hưởng hơn từ những cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra. Họ hào phóng hơn, nhờ đó số tiền quyên góp đã tăng lên. Và nếu quan sát các khoản tiền quyên góp nói chung, thì chúng tôi thấy mỗi năm chúng ngày càng tập trung nhiều vào những nhóm người giàu có hơn. Con số mà hiện giờ chúng tôi có là 1% những nhà hảo tâm hào phóng nhất quyên tặng tới 22% tổng số tiền. Thật không may là ngày càng có nhiều người do khả năng chi tiêu giảm sút đã không thể quyên góp tiền.
Theo bà thì đâu là những hiệp hội, quỹ, tổ chức nhận được nhiều tiền quyên tặng nhất và hoạt động thiện nguyện nào được nhiều sự ủng hộ nhất?
Alors ça c'est une question délicate parce que c'est différents sondages en fonction qu'on
Câu hỏi này khá khó trả lời bởi vì đáp án thay đổi tùy theo từng cuộc khảo sát, tùy theo câu hỏi được đặt ra. Chúng tôi hàng năm cứ vào tháng 3 thì cũng tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến cùng với Viện IFOP. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là đâu là những hoạt động thiện nguyện mà quý vị cho rằng cần được ưu tiên nhất? Và từ 10 năm nay, khi đặt ra câu hỏi này với người dân Pháp, thì chúng tôi thấy rằng hoạt động được ưu tiên nhiều nhất vẫn là giúp đỡ và cứu trợ trẻ em. Tiếp theo đó, theo khảo sát năm 2023, hoạt động được ưu tiên thứ hai là bảo vệ động vật. Hoạt động này từ nhiều năm nay đã vươn lên túp đầu và hiện giờ thì nằm ở vị trí thứ hai. Nhưng cách nay 10 năm thì nó không thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy đâu. Xu hướng này khá là mới. Từ 3-4 năm nay, chúng tôi quan sát thấy mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ các tổ chức bảo vệ động vật. Đứng ở vị trí thứ ba là tài trợ nghiên cứu y học. Đây là một lĩnh vực thu hút được nhiều tiền quyên tặng. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận những nhà tài trợ cao tuổi nhất. Tôi xin nói một chút như vậy về ba lĩnh vực mà theo mọi khảo sát thì đều nằm trong top 2-3 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu của người dân Pháp.
Vậy người Pháp hào phóng nhất vào những dịp nào? Trong những năm qua, sự kiện nào thu hút được nhiều nhà hảo tâm nhất?
Trong nghiên cứu thường niên, chúng tôi đều tìm hiểu về điều này từ 20 năm nay rồi. Quý 3 tháng cuối năm tập trung 41% tổng số tiền quyên góp của người dân Pháp. Có nhiều điều xảy ra vào cuối năm và tháng 12 thực sự là tháng người Pháp tham gia quyên góp nhiều, thực sự là năm nào cũng vậy. Trái lại, quả thực là mỗi năm chúng tôi cũng tìm hiểu cả theo bối cảnh. Và thật không may là ngày càng có nhiều cuộc khủng hoảng cứ nối tiếp nhau xảy ra, đòi hỏi có lòng hảo tâm của mọi người để đối phó với khủng hoảng một cách nhanh chóng, khẩn trương và với sự huy động tích cực của các tổ chức để khẩn cấp giúp đỡ được những người đột ngột bị tác động. Về những năm qua, chắc là tôi cũng không cần phải nhắc lại cuộc khủng hoảng COVID-19. Nhưng đúng là khủng hoảng COVID diễn ra rất mạnh và mang tính toàn cầu. Tại Pháp đã có 111 cuộc phát động các chiến dịch quyên góp lớn vào thời điểm đó. Đúng là năm 2020 cũng là năm mà số tiền quyên tặng lên đến đỉnh rất cao, cho dù khủng hoảng chỉ bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Chúng tôi đạt mức quyên góp cao nhất vào thời điểm đó và tiền quyên tặng còn được bổ sung thêm trong suốt cả năm. Số tiền quyên tặng đã tăng vài chục phần trăm, nhưng thật không may là cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Ukraine vào tháng 3 năm 2022. Chúng tôi cũng đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân Ukraine và đỉnh điểm là số tiền chúng tôi nhận được đã chiếm tới 4-5% tổng số tiền quyên được hàng năm. Dù thì trận động đất mạnh kinh hoàng năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2, động đất ở Maroc vào tháng 9 cũng làm tăng bùng phát số tiền quyên tặng một cách đột xuất. Người dân Pháp muốn giúp đỡ đã huy động tiền bạc để quyên góp giúp đỡ mọi người. Trong những đợt kêu gọi quyên góp khẩn cấp thì đó là những thời điểm huy động được sự hào phóng, lòng hảo tâm của người Pháp đã được truyền thông loan báo rộng rãi và người Pháp đã đáp lại. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và cam kết của người Pháp trong việc cứu giúp những người cần sự trợ giúp nhất.
Là giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité, vậy theo quan sát của bà, các hình thức quyên tặng liệu có những thay đổi theo thời gian, có những xu hướng mới nào và đâu là những hình thức quyên góp được ghi nhận nhiều nhất?
Không thể phủ nhận là sự xuất hiện mạnh mẽ của công nghệ số trong đời sống của tất cả mọi người cũng đã ảnh hưởng đến cách thức liên hệ và kêu gọi lòng hảo tâm. Đơn cử một con số, đó là hồi năm 2019, hình thức quyên góp trực tuyến mới chỉ chiếm 20%. Nhưng chỉ 4 năm sau, đến năm 2023, con số này đã tăng lên thành 30%. Theo các phân tích xu hướng, thì tăng 10% chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy là rất là nhiều rồi đấy. Và vào thời phong tỏa chống dịch COVID-19 thì xu hướng này lại càng tăng nhanh nếu so với việc sử dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày và để thanh toán. Về phía các tổ chức vì lợi ích chung, họ cũng biết cách đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi cách giao tiếp, liên lạc và kêu gọi quyên tặng với mọi kỹ thuật có được nhờ công nghệ số. Đây thực sự là một cuộc cách mạng diễn ra mạnh mẽ, một sự tăng tốc chuyển đổi nhanh chóng cả phương thức quyên góp.
Chúng ta đều biết là ủng hộ các hoạt động thiện nguyện không chỉ là cho tặng tiền, mà ví dụ còn là góp thời gian, phương tiện vật chất hay sức lực công sức. Vậy người Pháp có tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện về cộng đồng như vậy hay không?
Effectivement, il y a une étude par recherche et solidarité qui est produite chaque année.
Về câu hỏi này thì quả thực là cũng đã có một nghiên cứu về tình đoàn kết, tương thân tương ái được tiến hành hàng năm liên quan đến hoạt động tình nguyện của người Pháp. Chúng tôi ước tính rằng hiện nay có 16 triệu tình nguyện viên trong các hiệp hội, còn nếu tính tổng thể thì con số này là 20 triệu người. Như vậy là rất nhiều. Nếu so với con số 5 triệu hộ gia đình quyên tặng tiền thì số tình nguyện viên như vậy là đông hơn số người quyên tặng tiền. Và xu hướng mà chúng tôi quan sát thấy là có sự tích cực cống hiến thời gian, đồng thời cũng có những sự thay đổi. Thường thì đó là những người cao tuổi, có nhiều thời gian và cống hiến thời gian đều đặn. Tuần nào họ cũng thường xuyên dành thời gian cho các hiệp hội. Thế rồi dịch COVID-19 đã khiến thói quen này thay đổi nhanh chóng. Không phải người lớn tuổi nào cũng đều trở lại sau thời gian phong tỏa chống dịch. Và công việc của họ được những người trẻ tuổi tiếp quản. Và chúng tôi thực sự thấy rằng có một sự nhiệt tình, một sự tham gia mạnh mẽ và được thúc đẩy nhanh chóng trong giới trẻ để cống hiến thời gian cho các tổ chức vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng họ làm theo cách khác những người đi trước. Sự đóng góp, cống hiến thời gian của họ mang tính bột phát nhiều hơn. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải kêu gọi, huy động tình nguyện viên và hoạt động tình nguyện là điều cần thiết để triển khai sứ mệnh của các tổ chức này. Các tổ chức phải tiến hóa, phải thích ứng với những thay đổi trong cách tham gia hoạt động tình nguyện của người Pháp.
Về phía các tổ chức hiệp hội, theo bà thì đâu là những thách thức lớn nhất trong tương lai? Đối với bà, điều gì là đáng lo ngại nhất?
Tôi xin nói đến những hiệp hội và quỹ kêu gọi lòng hảo tâm, tức là hoạt động với mô hình kinh tế. Theo đó, tiền quyên góp là nguồn chính để họ tiếp tục thực hiện các sứ mệnh vì lợi ích chung. Thách thức lớn là phải dự báo, chuẩn bị trước và tìm nguồn thay thế cho những người vốn là những nhà hảo tâm từ lâu năm và nay thì đã cao tuổi. Hiện nay độ tuổi trung bình của những người hảo tâm hay quyên góp là 62 tuổi, cao nhất là 75 tuổi. Đối với những người trong độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi thì chúng tôi biết rằng khó vận động họ đóng góp hơn. Đó là nhóm người ít quyên góp nhất. Như tôi đã nói ở trên thì việc quyên góp tập trung nhiều ở nhóm người ít bị tác động nhất bởi các cuộc khủng hoảng xảy ra liên tiếp, tức là nhóm những người giàu có nhất. Chính vì thế, cần phải tìm kiếm, vận động những người đến này vẫn ít quan tâm đến việc quyên tặng và cũng cần nói chuyện thêm với những người trẻ tuổi để họ phát huy sự hào phóng. Đó thực sự là thách thức, bởi vì tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta đang ở trong bối cảnh mà ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ, cần được hỗ trợ, những người bắt đầu lầm vào cảnh ít nhiều bấp bênh và các tổ chức thiện nguyện mong muốn giúp đỡ. Ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ và không may là chúng tôi cũng có nhiều mối lo, tài trợ công thì cũng bị giảm đi. Vậy nên nếu các tổ chức này muốn tiếp tục vận hành hàng ngày thì họ phải vượt qua được những thách thức đó.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Nader Rodriguez, giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.